Bây giờ mọi người quỳ xuống, trước ta truyền tự tánh ngũ phần, pháp thân hương, rồi truyền vô tướng sám hội. Cái này, cái phần này là quý vị phải nhớ đó, là quý vị muốn được dạy là phải biết cung kính và biết ơn mới dạy. Cái đại thừa chúng ta đặc biệt ở chỗ đó đó, là quý vị muốn được truyền pháp đó, là phải biết cung kính và biết ơn. Cái cung kính là tại sao? Nhất là quý vị phải chú ý cái thời buổi này đó. Mình đi học, quý vị có thể gửi con cái đến mấy cái trường rất là giỏi, rất là nổi tiếng. Thành ra nó vào đó, nó có cái thái độ là cái văn hóa giáo dục của cái thời buổi này đó, là họ thiếu sự cung kính ở trong đó. Họ có nghĩ là mình lấy tiền mình mua được cái sự học vấn. Thiệt ra trong khi pháp xuất thế đó, quý vị phải có cái sự cung kính mới được dạy được. Không cung kính không dạy. Đó là từ cái kinh nghiệm của thầy đó. Thầy vào chùa Ngài Tiến Hóa đó, cứ nghĩ mình học vấn cao hơn người ta, mình giỏi người ta, thành rất là hổ thẹn là họ cũng dạy thầy cái gì mà quan trọng hết. Cái gì thầy học toàn là đồ rác, đồ bỏ rác hết. Ngài Tiến Hóa dạy thôi chứ thầy thôi chứ còn mấy cái đệ tử Ngài Tiến Hóa không ai dạy thầy gì mà xứng đáng hết. Tại vì họ nghĩ thầy hơi ngạo mạn một tí. Tại sao phải biết ơn? Tại sao phải biết ơn? Nếu quý vị mà biết ơn đó, thì cái trả giá nó thấp hơn một tí. Phải biết ơn, tại vì quý vị biết ơn đó, tại vì những cái bài học đó nó là vô giá, quý vị không cách nào mà đủ cái khả năng mà trả nổi những bài học như vậy. Thì hầu như được dạy là liệu cái khổ. Bữa liền nói không có đáng gì hết á. Ông nào nói tôi là khổ cả đời tôi, tại sao tôi phải liệu khổ làm cái gì? Uống nước phải nhớ cái nguồn. Cái gì mà biết ơn, người có lòng biết ơn là những người tự động có phước rất là lớn mới biết ơn được. Cái vì phải có cần rất là nhiều phước rất nhiều mới có được sinh được cái lòng biết ơn. Đây là cái pháp mà nó từ cái từ tính của cái vị. Cái pháp từ tính có nghĩa là cái pháp này là cái pháp mà nó tối cao. Đây là cái pháp mà nó từ cái trí huệ mà cao nhất quý vị có được, không có tự tính của quý vị, từ cái Phật tánh của Ngài Huệ Năng. Tôi sẽ dạy cho quý vị. Lục Tổ nói cái pháp vô tướng. Cái vô tướng này là cái đặc tính của tất cả cái pháp đại thừa mình, nó đều là vô tướng. Tất cả những cái pháp mà nó chân chính, nó đều là vô tướng cả. Có những người mới tới đây không biết cái quan niệm vô tướng là gì. Vô tướng là không có thấy được. Vô hình. Không dùng ngũ quan mà thấy được. Là vô và nó không có hình tướng, nó không có ngửi được, không có liếm được, không có đụng được, không có thấy được. Tướng là cái gì mà quý vị dùng cái ngũ quan cái gì mà thấy được?
Theo con hiểu thì các pháp mà theo bên đại thừa mình nhận định là nó không có tự cái tướng của nó, mà nó nhờ những cái khác hợp lại, chẳng hạn ngũ quẩn của mình hoặc là những cái vật ở ngoài. Thành ra như trong kinh Quan Nghiêm nói đó, tất cả giờ có cái nghiệp, cái lực nghiệp mà nó tác động với nhau thì không có cái gì chủ động trong đó. Ví dụ như giờ lửa nó cháy củi thì lửa nó pháp củi, khi nào hết củi nó tắt, chứ không có ai mà chủ động trong cái đó hết. Thành ra gọi là các pháp nó không có tướng, tự nó có cái tướng.
Nó không phải là tướng. Cái tướng là nói về cái ngũ quan. Không phải là cái chủ động là khác. Bên cái đại thừa mình mới hiểu được cái quan niệm là vô tướng, còn cái vị chưa hiểu nổi đâu. bây giờ nói mà quý vị mà không có thấy được với cái giác quan, quý vị không nghe được, ví dụ không nghe được, mình không nghe được, sao ngài Lục Tổ dạy được hả? Nếu mà nói không vô tướng có nghĩa mình nghe không được á, thì ngài Lục Tổ sắp dạy đây, dạy cái gì vậy? Nói thấy được cái Phật tính.
Mô Phật Thầy, đã vô tướng rồi, tức là vô hình rồi, làm sao mà thấy được như nghe được?
Sao nghe được? Thầy mới hỏi vậy. Nếu mà nghe không được thì ngài Lục Tổ dạy mà đâu có nghe được đâu, thầy dạy làm cái gì?
Cái này có thể Lục Tổ cái suy nghĩ Lục Tổ khác, là ông dạy mình đã mình hiểu.
Nếu mà dạy mà vô tướng làm sao mà dạy được?
Vô tướng thì Lục, mình nói vô tướng thiệt, nhưng mà Lục Tổ dạy không phải kêu bằng vô tướng, có thể Lục Tổ có cái phương pháp dạy cho mình hiểu.
Cái bà này giỏi lắm. Họ trả lời cao siêu dễ sợ, thầy không hiểu họ trả lời ra sao hết. Người nói là kim cang, người nói là vô ngã, vô tha, vô đủ thứ ấy. Thầy nói là trình độ cao quá, nói vậy không được, hiểu không được. Nếu mà nói cao siêu như vậy làm sao mấy người mà không có học thức, người thông minh làm sao ta học được? Mặc dù nó vô tướng, nhưng mà nó để bài học như này nó cho tất cả mọi người. Cái nó vô tướng đó không có nghĩa là nó không có tướng. Vô tướng đều không phải là vô tướng. Đây là định nghĩa của vô tướng. Nó vô tướng, mặc dù nó vô tướng, nhưng đều nó không thiếu tướng. Nghĩa là sao? Khoảng chừng 5 năm trước khi mà thầy giảng Kinh Kim Cang cho quý vị, thầy dạy quý vị sao? Thầy nói cái vô tướng này á, là quý vị chỉ cần học thuộc lòng thôi, thầy giảng quý vị không hiểu đâu. Tiếng Tàu là vô tướng mà vô bất tướng. Vô tướng nhưng vô bất tướng. Thường thường ta giao dùng cái chữ vô tướng này, ta dùng cái chữ danh từ vậy thôi, chứ thực ra ta không hiểu cái ý nghĩa của nó. Vô tướng nhưng đều không phải nó không có tướng. Nếu như nói là vô bất tướng nghĩa là sao? Vô bất tướng nghĩa là bất cái tướng gì nó cũng có hết. Thành một cái đại thừa mình khi nghe mà hơi mơ hồ một tí, hơi khó chịu một tí. Một bên nói là vô tướng, một bên nói là vô bất tướng, là nó không có gì mà không có hết, không có tướng gì nó không có hết. Cái pháp đại thừa nó khổ như vậy thưa quý vị. Thứ nhất phải học cái định nghĩa. Cái dài đại thừa nó khó cho đó. Quý vị trước tiên phải học cái quan niệm đó. Mặc dù không hiểu phải học như thường. Học nó rồi thì học một thời gian nó thấm rồi thì bắt đầu cái óc quý vị nó không có bác bỏ nó. Cá nhân thầy như vậy, thầy cũng hiểu. Nó vô tự, nó không có thiếu tướng. Thầy nói vô bất tướng có nghĩa là không có cái tướng gì nó thiếu hết. Nó xanh, nó tròn, nó mập, nó ốm, nó cao, nó lùn, nó xấu, nó đẹp. Bất cứ cái tướng gì nó cũng có hết. Bởi vì nó không thiếu tướng. Vì nó không có tướng gì nó thiếu. Thành ra Ngài Lục Tổ mới dạy được. Bất cứ cái gì mà Ngài Lục Tổ giảng á, là tướng. Nói là cái âm thanh. Thành bất cứ ngài nói cái gì nó có cái tướng của cái âm thanh. Mặc dù nó có tướng nhưng nó thiệt sự nó vô tướng. Dạy hay vậy sao quý vị? Ngài nói là tôi sắp dạy cái việc cái pháp nó là tuyệt vời, từ cái Phật tánh của tôi tới Phật tánh của quý vị. Nó hay vậy sao thưa quý vị? Ngài nói cái này là cái pháp từ cái Phật tánh của quý vị. Cái pháp này từ Phật tánh của tôi tới Phật tánh của quý vị, nó vô tướng. Tôi sắp nói cái gì, một cái gì nó vô tướng. Vô tướng có nghĩa là cái vị nghe đó, đừng có chấp vào nó. Cái vị chấp vào cái sự hiểu biết. Nghe vậy thôi. lặp lại.
Mình nghe mà mình không có attachment, tức là ý thầy nói như tổ nói là no thought, đừng có vô niệm đó.
Dạ. Vô niệm được. Không phải. Khi nói về cái vô tướng mà dạy cái vị, ngài sắp dạy một cái gì nó vô tướng. Sắp dạy cái vị một cái pháp nó rất là thâm sâu. Quý vị hiểu được. Mặc dù quý vị hiểu được, ngay cái óc suy nghĩ quý vị sẽ chấp vào cái đó. Thầy đại khái ngài nói tôi sắp dạy cái vị pháp rất là thâm sâu, nó rất thâm sâu, thành cái vị không cần phải chấp vào cái nó. Thực sự quý vị muốn hiểu cái pháp này không được chấp vào nó. Câu hỏi là nếu như một cái pháp vô tướng mà được lập lại thì nó vẫn còn vô tướng là không? Ta hỏi ngược lại ngay, cái người mà lập lại cái lời vô tướng này là ai? Câu hỏi là thầy trả lời là nếu như mà mình mà cái trình độ ông này mà ông lập lại cho vợ ông nghe thì chắc chắn là toàn là tướng không ạ? Thành ra thầy nói tóm tóm lại ngày hôm nay thì dùng cái chữ mà cái pháp vô tướng này, khi bất cứ cái gì học một cái pháp gì nó vô tướng á, thì đừng có chấp vào cái pháp đó. Thành ra cái gì mà những cái pháp mà nó giáo lý nó vô tướng, quý vị không được chấp vào nó. Cái gì mà chấp vào cái pháp đó đó, quý vị không thể nào hiểu được cái pháp đó. Giống như cái vị quay cine vậy, qua cho vui vậy thôi, nghe cho vui vậy thôi, đừng có chấp nữa. Phí thì giờ là không. Mà đây là cái tuyệt vời của cái lời dạy, là cái gì đừng có chấp như vậy, vì nó vô tướng đó. Nghe cái gì đừng có chấp, đọc gì đừng có chấp, thì lúc đó cái khỏe cái vị nó phát lệ hơn nhiều và sẽ hiểu được lệ hơn. Có ai có phàn nàn khiếu nại gì không, muốn khiếu nại gì không?
Thưa thầy, vậy mấy người ai là người niệm Phật á, người ta chấp vô trụ vô cái đó vậy, người ta đâu có chắc chắn ngộ được không?
Không được. Đó là cái sơ khuyết của pháp môn niệm Phật mà họ cái người tu bên tịnh độ ta hiểu chưa hiểu được. Thành ra khi mà họ chấp vào cái hồng danh Phật đó, họ không đi tới đâu hết. Vì vậy những cái người mà nói như vậy là người không hiểu pháp môn niệm Phật. Tại vì cái pháp môn niệm Phật cũng là vô tướng luôn nữa. Thầy dạy cô niệm Phật đó đó là chỉ niệm Phật thôi, đừng có chấp vào cái niệm Phật của mình thì mới nhập được niệm Phật tam muội. Tất cả pháp môn đại thừa nó đều là vô tướng. Những cái người mà tu đó họ chấp vào cái tướng đó là người đó là tiểu thừa, họ không có hiểu được cái pháp đại thừa.
Mô Phật thầy, giả tỷ thầy nói vậy mình không có chấp, nhưng mà mỗi khi mình nghe pháp mình phải hiểu là cái ý cái lý nó làm sao mình để mình nhớ chứ. Giả tỷ không chấp làm sao mà nhớ nổi?
Không cần nhớ.
Không cần nhớ hả?
Cần nhớ. Cái đại thừa mình không cần nhớ.
Yeah.
Nó dễ sợ lắm. Tại vì cái Phật tánh cái này nè, thân hương Phật tánh của nè, thân hương Phật tánh của cô đó nhớ rồi, mình không cần nhớ. Dễ sợ không? Thầy dạy khác Ngài Tiên Hóa cho đó. Ngài Tiên Hóa bắt cái vị nhớ, thầy cũng cần nhớ. Không cần, không cần phải cố gắng mà nhớ nó. Ngay vì cái cô gì đó, cô chim cụt cánh đó. Cô mấy năm này, mấy năm đầu tới đó, là khi xuất gia rồi, ngay sau xuất gia, càng ngày càng cần biên. Bữa nay trời, quan niệm hay quá này, học mới. Ha. Cứ lấy nốt hoài, cứ ghi chép hoài. Bây giờ thấy cô ngồi y như cái cục thịt vậy. ngủ gà. Tại vì khi cái vị mà cố ý nhớ như vậy, nó tạo cái chấp trước. Mà thầy không muốn vì cái vị có bất cứ chấp trước gì hết đó. Nghe là quên được hay sao, không quan trọng. Tự động quý vị sẽ hiểu. Mình nghe và mình chấp vào cái mình nghe là không tốt. Tiếng Việt hả? Thầy nói đừng có lộn xộn. cô không có chấp nhưng đều thầy chấp. Thành ra đại thừa mới có như vậy thôi, dạy cái gì một cái pháp kinh thiên đồng địa nhưng đều nghe xong chỉ nghe thôi, đừng có làm gì là quá, đừng coi trọng nó quá, đừng có chấp vào nó. Chúng đồng quỳ sư nói, một là giới hương, tức là trong tự tâm vô quấy, vô ác, vô ganh tị, vô tham sân, vô cướp hại. Cũng nghe nhưng cũng như như vậy đó. Chúng ta đó giảng mấy kinh này tốn rất nhiều thời giờ, mỗi cái kinh đó tốn cả mấy năm trời giảng mới xong. Cái kinh Địa Tạng là tốn 5 năm giảng kinh Địa Tạng này. Giảng kinh tâm kinh chưa? Tâm kinh khoảng chừng 200-250 cái chữ tàu, 2 năm trời giảng nó rất là nhiều chi tiết cho quý vị thấy. Thành ra những người mà tới nghe giảng kinh nói trời tôi nghe phần đầu sao tôi hiểu được, tôi nghe phần sau tôi uổng cái công của tôi, thì ta nói là nghe kinh chỉ nghe vậy thôi cho vui vậy thôi, chứ còn đừng quan trọng lắm, nghe cho vui không cần phải hiểu. Thành cái sám hối là gì, giới là cái gì, giới là gì? Khi cái tâm quý vị mà nó không có cái sự sai lầm, không có cái ác, không có cái ghen ghét, không có cái tham, không có cái sân, không có cái áp bức, không có cái hãm hại người ta, cái đó là cái giới. Cái tâm cái việc phải gạt bỏ những cái mà tư tưởng nó tiêu cực, mà nhất khi vị thấy những cái này ở những người khác, cái vị thấy cái này ở người khác, cái vị thích được không? Cái vị thấy không? Nếu mình thấy người ta mà có vẻ ganh tị, người ta sân hận, người ta mình đâu có thích đâu. Mình giảng gì lắm. Thầy khuyến khích cái vị là muốn mấy cái này đừng nói chuyện trừu tượng, mình nói là một cách xác thực. Mình thấy người ta như vậy mình không có thích, mình ghét, thì mình không muốn được như vậy, thì tự động mình sẽ thoát được. Lý do thầy dạy quý vị cái này là tại vì quý vị có cái biệt tài là nhìn những cái này, nhận được cái này ở người khác một cách tài tình. Anh dạy con cái như vậy, quý vị phải hiểu cái thuật này, là mình dạy nó bằng cách đừng có dạy nó cái tốt, mà dạy cái xấu của cái đứa con nít khác á, nó nhìn nó thấy được, nó là thấy bây giờ con muốn giống như nó là không, là chắc chắn nó bỏ cái đó ngay lập tức. Hai là định hương, tức thấy các cảnh tướng thiện ác tự tâm không loạn. Cái pháp thứ nhì là cái pháp của cái định. Thì thứ nhất á, dạy cái pháp thứ nhì của cái sám hối. Muốn sám hối trước tiên hết quý vị phải biết là sai hay là phải, đúng không? Cái thứ nhì ngài dạy hay lắm là nhận thấy sai cái quấy rồi á, thì cái phần thứ nhì là phải có định, và có cái định. Cái định này giúp quý vị không bị phiền não. Quý vị mà phiền não nó khó mà sám hối vậy, sợ lắm. Ba là huệ hương, tự tâm vô ngại, thường lấy trí tuệ quán chiếu tự tánh. Cái này hơi khó giảng một tí. Cái phần thứ ba là sau khi quý vị có cái định rồi thì quý vị có cái huệ. Cái huệ này ngài giảng rằng cái huệ có nghĩa là quý vị không có, quý vị cái tâm nó vô ngại, tâm hoàn toàn nó tự tại, và luôn luôn dùng cái trí huệ này để mà quán chiếu cái tự tánh. Ai thắc mắc gì không? Khi mà quý vị định rồi, ở trong định rồi đó, quý vị có định rồi đó, thì tự động cái trí huệ quý vị nó mở ra. Bởi vậy quý vị phải có cái định rồi, cái huệ nó mới mở ra. Khi mở cái trí huệ để làm cái gì? Cái huệ này để quý vị quán chiếu cái tự tánh của mình. Cái này mở huệ ra không phải để mà quý vị cầu danh cầu lợi, dùng cái trí huệ đó để mà quán chiếu cái Phật tánh của mình. Đây là cái dùng của cái huệ của mình. Cái trí huệ này không phải chúng ta dùng để mà tìm cái lợi điểm, tìm cái ưu điểm hơn người ta, hơn đời, hơn người. Câu hỏi, cái việc giữ giới thì nó mở trí huệ. Trí huệ nó mở, nó gửi tới cái mở ra, nó tăng trưởng định lực. Cái việc học Phật Pháp á, phải chú ý tới cái thứ tự của nó. Trong Phật Pháp, sách kinh điển dạy rằng á, rất quan trọng phải chú ý đến cái chuyện này. Thứ nhất, phải giữ giới. Đừng làm bậy. Đừng làm chuyện ác, làm tốt thôi. Cái giới nó rất giản dị. Cái ác á, mình biết, mình nhận biết cái ác, ngừng lại đừng có làm nữa. Cái thiện, cái tốt á, mình biết, nó tốt rồi, mình cứ làm nhiều. Giới là như vậy. Thành ra, một khi một quý vị, cái tâm quý vị nó trở thành con người đạo đức á, thì càng đạo đức, cái trình độ đạo đức khi mẹ nó càng cao, tăng trưởng lên, thì tự động cái định lực quý vị nó sẽ tăng trưởng lên. Thầy rất là không có định lực, thành ra ai mà cứ tha hồ hỏi thì hỏi lúc nào cũng được, mà hỏi thì thầy quên, ráng mà chịu, thầy quên nói gì ráng gì. Thầy sắp dạy cái bí mật của Phật giáo mà cái viện học mỗi ngày mà không hiểu cái bí mật nó hay như vậy. Mà nhất định hỏi thầy là phải hay hơn nữa. Tất cả những cái bài học linh thiêng, thứ nhất là đều phải là cái đạo đức. Đừng làm ác, làm chuyện thiện. Khi cái việc con người mà biết thiện, biết ác như vậy, mà ngừng làm chuyện ác, mà làm chuyện thiện nhiều hơn, thì tự động một lúc nào đó cái việc có cái cơ hội mà cái tâm nó được thư thản, nó không bị áp lực cuộc đời nữa. Mình ngồi mình thiền tí. Cái lúc mà quý vị được thư thản đó thì cái định lực quý vị nó dễ tăng trưởng, dễ sợ. Cái đây là cái bí mật mà người ta không biết. Không cần phải thiền. Hả? Cái có một lúc nào đó cái duyên nó tới, quý vị tự động sẽ tăng trưởng định lực quý vị. Người ta không biết cái bí mật này. Ai cũng dạy cái Phật Bồ Tát, ai cũng dạy, nhất là A-la-hán, mấy ông thầy chưa muốn dạy cái việc là phải giữ giới. Mong ai hiện giảng cái việc tại sao. Nhớ là làm bớt ác một tí. Chúng tôi biết cái việc rất là ác. Cảnh gật rồi. Bớt ác một tí thôi. Hả? Làm thiện thêm một tí nữa. Phật dạy chừng nữa thôi à. Bớt ác, làm thêm cái tốt một tí thôi. Hey, tự động một ngày nào đó đó cái duyên nó tới, cái vị cái định lực cái vị nó tăng trưởng tự động, không cần phải thiền nó luôn đó. Thành ra thầy nói cái vị nghe, nhiều người nói là tôi tới tôi học cách đại thiền ha, thiền đại thừa của quy ngưỡng của mình, đều quay lưng lại ngừng thiền xong cái đứng dậy đi gạt người ta, đi lừa người ta, ăn cắp nọ, thì thiền bao nhiêu nó cũng chả tiến bộ gì hết. Cái giới là như vậy. Giới là mình bớt cái ác một tí, thêm bớt ác thêm một tí nữa, và làm cái thiện thêm một tí nữa, là cái giới. Đừng có nghĩ là cái giới mà Đức Phật dạy là cái giới mà là cho những người mà không phải cho quý vị. Vì vậy cái định này đó, mà Ngài Lục Tổ dạy, nó cũng là mọi người đều có thể thêm định được hết. Và vì cái quý vị thêm định lực tự động đó, cái trí huệ quý vị nó mở ra một tí nữa, không cần làm gì hết, nó tự động nó mở ra. Là cái bí mật đó, là quý vị phải thêm cái thiện và làm ít cái ác thêm một tí nữa, là cái động chuyện nó xảy ra, định nó tăng và trí huệ nó tăng trưởng lên. Có người hỏi câu hỏi chính là hỏi nếu không phải là có phải là cái mình giữ giới trước mở huệ mới tăng trưởng cái định lực. Không có đâu. Cái người mà mê muội như quý vị đó, phải bắt đầu từ giới xong rồi tới định mới huệ được. Tôi đang dạy cái vị nó tương ứng với tất cả những lời dạy của Đức Phật, Bồ Tát và Chư Tổ. Cái dùng cái hệ này khi quý vị mở cái hệ rồi, làm gì với cái hệ bây giờ? Cái hệ này để dùng quán chiếu cái Phật tánh của mình. Quý vị làm như vậy, một ngày nào đó quý vị sẽ đắc đạo, đắc giác ngộ. cái quán chiếu như vậy sẽ được đắc đạo. Một khi một cái vị đắc đạo rồi, đắc giác ngộ rồi đó, không cần phải theo giới định huệ nữa. Một khi cái vị đắc giác ngộ rồi đó, khi không có cái thứ tự nữa.
Dạ bạch thầy, con có một câu hỏi là cái tâm của mình không nắm được, làm sao mình vô được cái định? Cái tâm của mình không nắm được, làm sao mình vô được cái định?
Hỏi khó vậy. Sẽ bàn lại. Nhàm vậy sao? Làm sao làm như thế hơn? Sẽ bàn đi em. Muốn hạnh phúc hơn? Sẽ bàn đi. Một cách là đảnh lễ. Để ý cô này câu hỏi là tôi hoàn toàn không có cái tự chủ với cái tâm của tôi, làm sao mà tôi nhập định được vậy?
Thầy con hiểu cái ý thầy nói là không cần biết là control không control, nhưng mà cái chìa khóa ở đây đó là thầy mới giảng rất hay là mình làm ác bớt, mình làm tăng cái làm thiện, từ tự động cái wisdom nó mở ra thì nó biết mọi chuyện. Có phải vậy không? Cái lúc đó mình quán cái tâm sao trên này, nhưng mà phải có làm bớt ác rồi nhiều thiện thì
mình không cần trí huệ vẫn có thể nhập định được.
Dạ, tự động nãy là nó tự động. Dạ, nó mở
bên ngoài đạo ta đâu có trí huệ chân chính đâu, ta vẫn nhập định được như thế.
Thành ra cái chìa khóa ở đây con nắm được ở đây là thầy nói là rất hay, là hồi nào thì con không biết, là mình cứ làm thiện đi rồi bớt cái ác đi, rồi từ từ cái gì nó tới có phải không?
Không cần biết, không cần. À, học đây là đệ tử ngài Tiên Hóa.
Mô Phật bạch thầy. Do Lục Tổ Huệ Năng á, thầy trước khi đi vô trong cái đạo tràng của Ngũ Tổ, thầy biết bao nhiêu ở trong những cái Phật tử rất là nhiều, mà ngài làm những cái gì đó ai nào cũng chê hết trơn á, đâu có thích ông làm những cái chuyện gì đâu. Cơm nước bữa củi đồ này kia ai nào cũng chê, ai nào cũng không có thích hết trơn mà. Mà ngài không có nghe, không có thấy. Là quyết tâm công chuyện của ngài làm là làm, người ta nói cái gì nói ông đâu có nghe mà đâu có thấy. Là cái định của ông quá là cao, cái giới của ông trấn giữ rất là hay đó. Con hiểu biết như vậy đó thầy.
Đúng, là đúng. Đúng.
Bây giờ mình ở đây một nhóm đi, người ta nói cái gì đó tốt xấu gì mình chẳng nghe được hết. Bây giờ cái người đó nói cái tiếng xấu đó, mình cũng có cái trí huệ, mình cũng quan sát được cái người đó là chưa đủ cái phước báo mà để nói chuyện, nên nó mới nói một câu đó cho người ta nghe được. Thì này Lục Tổ Huệ Năng cũng nhịn được, cũng giữ được luôn. Theo mình biết Lục Tổ Huệ Năng nó giữ được cái giới, nó đâu cần lại, đâu cần học kinh, cần gì đâu. Không có cần cái giới trên đó, chỉ cái tâm thanh tịnh, cái giới giữ cho nó đúng đắn là cái gì nó cũng vượt qua hết. Cái gì đâu Phật.
Ngưng chưa? Thôi được rồi đó. Nói nhiều quá nguy hiểm lắm. Nói gì vừa, 4 câu rồi nhớ không?
Dạ thầy, nhưng mà nhập định là mình đâu có dính mắc vô cái gì đâu. Nếu mà còn dính mắc rồi nắm cái tâm là làm sao mà nhập định được?
Nhắm mắt đâu có nghĩa nhập định đâu.
Dính mắt chứ không phải là
chấp dính vô. Mắt với là nhắm mắt cũng nhập định không được nữa luôn. Đừng có đòi hiểu. Đây là cái bình của cái người bên Tây Phương. Học thức văn minh bây giờ ai cũng đòi hiểu mới chịu làm, mà không hiểu không làm đâu. Nói đi màu đỏ.
Mô Phật thầy, theo con nghĩ con người của mình tất cả mình buông xuống, mình đừng có thắc mắc này thắc mắc nọ, đừng có suy nghĩ nhiều quá, cái tâm mình sẽ đặn xuống. Mình sẽ tịnh. Chứ mình suy nghĩ hoài thắc mắc hoài không giờ tịnh nổi.
Đúng, bớt suy nghĩ, bớt đòi hiểu. cứ đừng có đòi hiểu. Thầy đã dạy cái vị, bỏ thì giờ dạy cái vị là hơn một tiếng đồng hồ là bớt ác, làm thiện thôi, tự động nó nhập định. Đã nói vậy rồi, nhất định phải hiểu, hiểu thêm nữa. Mới biết nhiều quá, chấp vào cái biết đó. Cái vị hiểu cũng có lợi hết đó. Biết nhiều hơn, nó không có giúp cái vị nhập định đâu. Thầy nói cái vị làm nhiều. Chưa giác ngộ thì phải hiểu cái trật, cái thứ tự. Thành cái vị phải nhớ cái trật, cái thứ tự nó là mình chưa giác ngộ đó. Muốn niệm Phật, tập cái thần chú. Thành thầy giảng cái vị ngày hôm nay, trước giờ mình dạy thiền đó, dạy người Tây Phương dạy không được. Ta nói là mình cái giới luật là cái đạo đức là người ta đâu có muốn nghe đâu. Dạy người ta đi ôm cái cây dễ hơn là dạy người ta trở thành người đạo đức hơn. Nó giả có lợi vậy đó. Lúc trước mà thầy bắt đầu mở miệng nói như vậy, chắc chắn không có ai học thiền đâu. Chứ vì biết không, thầy kiên nhẫn lắm. Ngày hôm nay chúng ta có ngày hôm nay là tại cái vị đó, những trình độ cái vị đó, từ thấp tới cao là tại cái vị càng ngày càng bớt ác, càng ngày càng hướng thiện hơn. Có là không? Như cái em bé này mới vào này, cô này Sajini 37 tuổi rồi. Có bằng cử nhân gì đó không biết nữa, kỹ sư gì đó. Cái người này vào có học thức, có giỏi, thông minh dễ sợ, hỏi họ dạy cái gì đó, tại sao vậy, thầy giảng tại sao vậy. Mấy 14 năm trước thầy sẽ bỏ thì giờ giảng cho nó nghe, bây giờ mình nói gì? Nói câm miệng lại đi, làm đi, đừng có lộn xộn, làm sẽ hiểu. Nghe chưa không? Chỉ làm thôi, không cần hiểu.
Dạ con làm rồi, nhưng mà nó, cái tâm nó cũng đi trong vòng hai thái cực vậy, vừa thiện vừa ác, vừa đúng vừa sai, nó cứ lộn xộn vậy.
Vừa thiện vừa ác, không biết thiện lại. Giảng một cái là hoài, nhưng mà không thèm giảng. Vì vậy đó, giảng cái hỏi là không có đâu, thầy hiểu lầm con rồi. Có đó là chuyện khác. Phải được dạy trình độ định lực đủ cao, có trí huệ rồi đó mới được dạy tiếp. Cái này trước tiên phải mở cái định lực đã, xong mở trí huệ sau. Chưa có định lực thì mở trí huệ chưa được, mà chưa có trí huệ thì dạy cách mà phương pháp giải quyết những vấn đề không được. Bỏ sớm ráng mà chịu. Câu hỏi là nếu như mình chỉ làm bớt ác mà nhiều thiện hơn, mình tới được cái tứ quả la hán không? Thầy nói không được. Tại sao vậy? Nó tóm tắt á, cái người bên ngoài đạo, bên ngoài Phật giáo, họ có rất nhiều người rất là tốt mà bớt ác, bớt tốt, thêm tốt mà bớt ác, nó liên tục như vậy. Mà tại sao họ không đạt tới được tứ quả la hán, cái gọi là cửu định đó? Là tại vì là muốn tới cửu định phải có một cái phương pháp, có một cái tri kiến mà bên Phật giáo mình phải dạy mới được, mà biết cái đó mới tới được, mà không biết không tới đâu không được. Thành ra phải được dạy mới tới được, mà không được dạy tới không được, không thể nào tới được. Trong Phật cái lịch sử loài người chưa bao giờ có thể có được xảy ra.
Mô Phật thầy, phải cần xuất gia mới tới cái được trình độ được không?
Ủa, nó là con phải cần, cô phải cần cào đầu không hả? Cái gia đình cô, con cái, con cháu chắc, con cháu cháu chít của cô là lệ thuộc vào cô. Bây giờ cô cạo đầu nó làm gì bây giờ? Nói tầm bậy.
Dạ tỷ mình muốn tới cái trình độ đó, mình phải cần xuất gia mới tới được không thầy? Ý là vậy đó. Tại gia đâu có tới được đâu.
Thiệt ra tại gia tới cũng được. tại gia tới được. Tại gia nhiều người hiện bây giờ xứ Mỹ có nhiều người tại gia đã giác ngộ rồi, đừng có nói chuyện mà tứ quả la hán. Tại gia còn tới trình độ cao hơn tứ quả la hán nhiều nữa luôn. Tại gia mà còn cao hơn đệ tử ngài Tiến Hóa luôn nữa đó. Hoàng Ngân nói này, cô này, cô người Việt Nam, cô hiểu được. Cô hỏi cái đó phải là cái hành động người vô tướng này không? Thầy nói không phải. À, thầy khuyên quý vị như vậy nè, khi nói về cái vô tướng đó, nghe cho vui vậy thôi, chứ vì hiểu không được đâu. Mặc dù không hiểu vô tướng, nhưng được quý vị vẫn có thể đắc giác ngộ được như thường. Giảng cái vô tướng này, giảng nhiều hơn cũng chừng đó thôi à. Tại cái vì không phải để quý vị hiểu, nghe để không chấp vào thôi. Nghe cho vui vậy thôi, đừng có chấp vào đó. Chọc cái ông này, tưởng mấy người nó không hiểu Phật Pháp, tội lắm. Tới duỗi chân duỗi cẳng nằm lên nằm xuống, là nói cái trong cái hệ thống người Tàu Việt Nam là chết đó nha. Tới nó trừng trị đó. Cái hệ thống mình là cái tình bờ. Bớt ác ra là được rồi, không cần nằm ngửa hay là nghiêng hay là gì đó, cứ chả ăn nhầm, chỉ bớt ác rồi, thêm thiện là được rồi.
Mô Phật thầy, con tính xin hỏi là thầy, giống như thầy nói là tại gia cũng có thể tu tới cửu lịnh hoặc tứ a la hán, cách tu sao thầy? Thầy hướng dẫn cho con coi.
Phần cuối cùng này nói nghe không rõ, xin lỗi. Cách tu là sao? Rồi cái câu đó cuối cùng là nói gì? Thầy xin lỗi nghe không?
Mô Phật thầy, con tính xin hỏi thầy. Thầy nói mấy người tại gia cũng có người tu tới cửu lịnh và a la hán. Thành ra con cũng... Alo? Cách tu làm sao mà tới cái trình độ đó?
Cách tu là sao hả?
Cách tu làm sao mới tới trình độ đó vậy? Mong thầy hướng dẫn cho.
Thường thường á, quý vị phải tới bát định mới được dạy. Trước đó dạy cái vị vô ích. Tại vì cái vấn đề chính á, là khi mà dạy cái vị trước quá sớm á, cái vị nghe một cái vị đều hỏi thêm, cứ muốn biết thêm. Thường thường cái những cái pháp đó sẽ được truyền cho cái vị khi một cái vị đã chuẩn bị xong rồi, đã sẵn sàng mới được dạy. Còn dạy trước không dạy. Không tạo chữ ác, tuy tu chúng thiện, tâm không chấp trước, kính thường, niệm hạ, xót thương, cô bần. Đây là những cái pháp này mà giảng dùng cái cổ văn Việt Nam mình, nó có cái lợi điểm hơn là dùng những cái tân văn. Tân văn nó nói nó mất ý nghĩa nhiều lắm. Thành ra nhiều khi học Phật Pháp á, phải chịu khó bỏ thì giờ học cái cổ văn một tí. Đây là cái thầy khuyên người Việt Nam đó, là không nên bỏ cổ văn mình. Cái cổ văn người tiếng Việt mình nó có những cái tri huệ, những cái tri kiến về tri huệ mà cái tân văn nó không có được. Giống như là bên người Tàu vậy, bây giờ ta có khuynh hướng ta bỏ cái chữ cổ văn của người Tàu, mà bỏ cái đó là mất cái kho tàng vô giá của họ. Cái tri huệ người Tàu á, thâm sâu nhất ở cái cổ văn, không phải ở tân văn. Tân văn trí huệ nó không có. Thầy xin lỗi, đang giảng về cái ông này thích cãi lộn với thầy lắm. Ông này nhất định nói về chính trị rồi nào. Thầy nói không, mình nói bàn việc chính trị, để nói chính trị cho quý vị biết á, thiệt sự không phải là chính trị đâu, cũng phải kinh tế đâu, mà vấn đề là linh thiêng, không phải văn hóa. Cái tâm của con người đó, cái trí của con người đó, mà quý vị mà muốn tới trình độ cao rồi đó, cái ngay chuyện từ thì cũng chưa đủ nữa, phải vào linh thiêng mới thỏa mãn được cái trí của quý vị. Cái tâm quý vị nó không thấy thỏa mãn. Số 20. Cái người có trí huệ đó không làm chuyện ác. Cái tâm mà có trí huệ đó không thể nào làm ác được. Không thể nào được. Nghĩa là sao? cái thằng này nó chỉ phá thôi, thành nó không hiểu được. Hả? Nghĩa là sao? Cái tâm mà nó hoàn toàn, nó có trí huệ, nó không thể nào làm ác được, không thể nào làm được. Nó không biết, không biết cái ác nữa, nó cũng biết, biết cái, biết, không, biết cái thiện, không. Thầy nói không có, nó không biết cái thiện, nó biết cái ác luôn nữa. Không còn ngã nữa. Không làm ác thì cái gì đâu. Người nói là tôi mà có trí huệ là tôi sẽ không 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 nghĩ quay không 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 mình nghi ngờ những cái ác, không có. Nó thầy nói là cái vị có trí huệ không có nghi ngờ nữa luôn nè. Cô Quảng Ngân.
Mô Phật và thầy, con người ta có trí huệ đó thì nó không có khổ, con người người ta không có trí huệ thì có khổ phải không thầy?
Cái người gián điệp mới hiểu được cái chuyện này thôi. Lý do anh hiểu được là tại vì cái người này gián điệp mà chuyên môn nghĩ chừng ác không mới làm gián điệp được. Tại vì cái quan trọng ở đây là nếu như cái tâm quý vị nó không thể nào làm được cái ác nữa đó, lúc đó quý vị thiệt sự là chân hạnh phúc. Trước đó quý vị không thể nào có được cái chân hạnh phúc đó. Thành ra quý vị, nếu như mà cái này bên Phật giáo đặc biệt cho nó biết cái này mà người khác ngoài Phật giáo ta không biết cái chuyện này. Là thường thường ta nói là mình có tiền, có của cải, có danh vọng, danh tiếng mình mới hạnh phúc được cái gì. Cái đó là nó chỉ tạm thời là không hạnh phúc được. Còn cái vị khi mà cái tâm cái vị nó thuần rồi, nó không còn thể nào làm cái ác được rồi. Lúc đó cái tâm cái vị thiệt sự nó biết cái chân hạnh phúc là cái gì.